Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là nền tảng và thành công, bao gồm 5 chuyện ngụ ngôn, bắt đầu từ ngụ ngôn thứ 10 đến ngụ ngôn thứ 14 thuộc kinh Bát Dụ. Nền tảng là yếu tố đi đầu không thể thiếu cho bất kỳ một công trình nào, từ kinh tế, giáo dục, văn hóa cho đến tất cả các tương quan xã hội nói chung. Thành công thường là cái đích điểm mà toàn bộ sự đầu tư và nỗ lực của chúng ta hướng về. Có nền tảng mà không có thành công đó, được xem như là đầu tư bị lỗ lạ. Muốn được thành công mà không có nền tảng đó, thì sự đầu tư trở nên thiếu phương pháp. Vì vậy đó, sự nối kết giữa nền tảng và thành công nên được hiểu là một nỗ lực hai chiều. Một cách gián tiếp, chúng ta có thể xác định không có thành công nào mà không bắt đầu từ nền tảng, và không có nền tảng nào đúng phương pháp luận mà lại không dẫn đến sự thành công. Trên tinh thần vừa nêu, chúng ta sẽ khảo sát các câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một, xây lầu ba, tức chuyện 10 trong Bát Dụ. Thuở xưa có người giàu ngu si không biết chi. Hôm ấy anh ta đến nhà một người nhà giàu khác, thấy bạn mình có nhà lầu 3 tầng, mà tầng 3 thì thật uy nga, tráng lệ, sáng sủa, thoáng mát. Anh thích thú vô cùng và liền nghĩ rằng ta có tiền của không thua gì bạn mình, lẽ nào là không cắt được một tòa nhà 3 lầu như thế. Sau khi trở về nhà, anh liền hợp đồng kêu thợ đến để hỏi: tôi cần xây lầu nhà 3 lầu giống như là anh bạn ở làng xóm được không? Người chủ thầu đáp: nhà anh kia là do chính tôi xây cất. Chàng nhà giàu ngu si này nói: anh làm cho tôi tòa nhà lầu 3 giống như tòa của anh ta nhé. Thế rồi người thợ bắt đầu đào móng làm nền. Chủ đến xem, thấy tờ đào móng liền nghĩ là thợ không biết làm, liền hỏi: anh đang làm gì vậy? Thợ trả lời: làm lầu 3 tầng. Anh ta nói: tôi không muốn làm 2 tầng dưới, chỉ muốn xây tầng thứ 3 mà thôi. Người thợ nói: nếu không xây 2 tầng dưới thì làm sao có thể xây tầng lầu 3? Người chủ vẫn cố lý luận: tôi không cần sử dụng 2 tầng dưới, chỉ muốn dùng tầng 3 mà thôi. Mỗi người xung quanh nghe anh ta nói đều lấy làm lạ và cười chế nhạo. Không có ai xây tầng dưới, không xây tầng dưới mà lại có thể xây các tầng trên được bao giờ. Đây là câu chuyện tưởng chừng như không có thật, nhưng về phương diện ứng dụng nó lại rất phổ thông. Chúng ta có thói quen suy nghĩ một vấn đề gì thật to và kết quả thật lớn, nhưng nếu đường đi nước bước không vững, nền tảng ban đầu không được thiết lập vững chắc, sự đạt được chắc hẳn là một cái gì đó rất là xa mờ, chứ không nói là viển vông. Cái thực tế thì không ai có thể xây được lầu 1 mà không có tầng nền, lầu 2 mà không có lầu 1, lầu 3 mà không có lầu 2, lầu 100 mà không có lầu 99. Tính nền tảng và kế thừa là quan hệ biện chứng. Và đây là con đường duy nhất để thực hiện những công trình vĩ đại và quy mô. Về xây dựng thì chúng ta dễ dàng hình dung nó như thế, nhưng mà trong vấn đề đời sống thực tiễn đó, không phải lúc nào nó cũng giống như là từng tòa nhà, và mỗi một tòa nhà vậy nó có từng lầu để chúng ta dễ hình dung. Vì đó các phán đoán sai lầm dựa trên những giả thuyết thiếu thực tế đó, dẫn đến nhiều hậu quả mà đau khổ lớn nhất đó là sự thất bại sau nhiều năm tháng đầu tư. Chúng ta thấy cơ chế xã hội chủ nghĩa đã có một cái giai đoạn nỗ lực nhảy vọt và cho rằng là không cần phải trải qua tư bản vẫn có thể xây dựng được một hệ thống xã hội khá lý tưởng. Và dần dần chúng ta thấy cái mô hình đó là phi hiện thực vì tính thực thi của nó không cao. Diễn tiến của mọi sự phát triển đó, nó phải trải qua những giai đoạn, và mỗi giai đoạn đó, thì hầu như người ta làm được một số việc, không ai có thể làm hết tất cả mọi việc cùng một lúc. Kỳ vọng bao giờ cũng là cái tốt, nhưng mà tính hiện thực đó, mới là cái quyết định vấn đề. Cho nên dữ liệu khách quan là thước đo thực tiễn của mọi nỗ lực trên nền tảng để dẫn đến sự thành công. Còn mình đặt ra những cái học thuyết đôi lúc rất là hấp dẫn, nhưng mà tính viễn vông của nó quá cao đó, thì cuối cùng ta phải quay trở lại ngay cái điểm bắt đầu. Chúng ta đã từng trải qua cái giai đoạn quá độ mình đang đi lội qua một con sông, và khi đi qua bên bờ bên kia mà không phải cái đích điểm mình đến đó, ta phải quay lại trở về để đi theo một hướng khác. Và nếu ta cứ mạo hiểm bằng những sự thử nghiệm quá độ như thế đó, thì cho đến bao giờ ta mới đạt được sự thành công? Phải nói đó là một bài toán khó. Trong tất cả mọi lĩnh vực, việc đốt giai đoạn đó không hẳn là hay, nếu người đốt giai đoạn đó không phải là một nhân vật đặc biệt. Chẳng hạn như giáo dục phương Tây đó, cho phép mình nhảy vọt. Nhiều thằng đồng không cần phải trải qua các cái mùa học, những năm học theo trình tự từ lớp 1 cho đến tiến sĩ. Một số thằng đồng ở tuổi 7 đã làm tiến sĩ. Mà theo thông thường để được làm tiến sĩ đó, tuổi trung bình phải làm 22 cho đến 24 đối với những người học là khá xuất sắc. Như vậy sự nhảy vọt trong tình huống này là có thể thực thi, vì khả năng đặc biệt của các thằng đồng vượt trội hơn các trẻ em đồng lứa tuổi đến cả vài trăm lần, thậm chí vài ngàn lần. Cho nên quá độ bỏ qua những cái bước chuẩn bị được xem là nền tảng, không thể dẫn đến những sự sai lầm. Theo đạo Phật thì các thằng đồng là bởi vì do nhiều đời tích tụ, nuôi dưỡng và làm lớn các hạt giống trong cùng một lĩnh vực mà họ được xem là một chuyên gia. Cái hạt giống kiến thức đó không mất đi trải qua nhiều đời kiếp tái sinh. Cho nên khi có mặt ở một kiếp sống mới, chỉ cần có những chất xúc tác hỗ trợ thôi, thì các hạt giống đó được hiển bày như thể họ đang là một giáo sư, nhà bác học hàng đầu về lĩnh vực. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. ta không biết được rằng mình là hậu thân của nhân vật nào trong kiếp trước. Và có lẽ cũng từ nhiều đời kiếp á, những cái hạt giống mình gieo trồng cũng chưa có cái loại nào mà nó quá nổi bật, vượt trội. Cho nên khi mình sanh ra đó thì ta cũng trở thành là những cô cậu bé bình thường. Còn thằng Đồng á, thì cái tính truyền thống trải qua từng đề kiếp sống á, với một lĩnh vực chuyên môn nào đó được đầu tư một cách trọn vẹn và có phương pháp trên cơ sở các nền tảng. Cho nên là việc hiển lộ năng lực đặc biệt hơn những người đồng nhóm lứa tuổi là rõ ràng. Nếu chúng ta không phải là những thằng đồng, việc nhảy vọt được xem là sai phương pháp. Mơ tưởng đến kết quả ai cũng có thể làm được, chỉ cần có một bộ não và một chút tham vọng. Thậm chí người tham vọng nhiều thì có thể mơ tưởng nhiều hơn, lãng mạn hơn, hấp dẫn hơn nữa. Mà tính khả thi và kết quả đạt được là điều mà chúng ta hướng đến, chứ không phải chỉ là những ước mơ. Theo đạo Phật, để có được một kết quả, ta phải nhớ thứ nhất là chánh nhân, yếu tố quan trọng quyết định và được xem là nền tảng. Thứ hai là duyên nhân, tức là những hỗ trợ mang tính thuận lợi để giúp cho một chánh nhân có cơ hội phát triển một cách điều đặn, tăng dần điều, để cho những nỗ lực chân chính đó trở thành một kết quả. Phần lớn chúng ta chỉ có được một phần của chánh nhân, thậm chí là trọn vẹn nó, nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và tính tương tục của các duyên nhân. Cho nên kết quả hầu như là vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta, và đó là một sự tổn thất. Nhiều người làm nghề nông đó đã nỗ lực bằng chánh nhân, có vốn, có đất, rồi có hạt giống, có nỗ lực gieo trồng, có công chăm sóc, có thuốc trừ sâu, có các phương tiện cày cấy, tức là đã có chánh nhân và có một số các duyên nhân rất là thuận lợi. Nhưng sau một vụ mùa, không phải người nào cũng thành công, cũng có nhiều vụ mùa lỗ trắng tay, phá sản, đứng trước sự thất bại lớn, nợ nần nhiều, một số nông dân ở các nước nghèo đã phải chọn con đường tự tử mà chết. Đó bởi vì đánh giá một cách hời hợt hoặc là chưa toàn diện được các tác động của thiên nhiên và thị trường để có thể đảm bảo được cái khoản lợi nhuận sau những năm tháng công sức đầu tư. Cũng có nhiều người rất là trúng mùa nhưng mà lại không trúng giá, là bởi vì phần lớn người ta đổ dồn vô một mặt hàng nông sản nào đó nhiều đến độ nó trở thành là bị dội ở thị trường, cho nên giá tiêu thụ của nó quá thấp. Tiền vốn, tiền lãi ngân hàng, tiền công sức, rồi tiền phân bón, vân vân, làm cho họ trở nên lỗ lã nặng. Cho nên chưa chắc trúng mùa đã có thể làm giàu được. Là một người ở trong nước nông nghiệp, chúng ta dễ dàng hình dung những điều vừa nêu. Còn các lĩnh vực khác thì chúng ta thấy nó phức tạp hơn. Nhưng mà nếu bỏ qua yếu tố duyên nhân đó, là mong có được kết quả là chuyện khó có thể đạt được. Về duyên nhân cũng là những cái bước nền tảng khác mà chúng ta cần phải tôn trọng và thực hiện nó một cách đến đây đến chốn. Về phương diện tu học, nếu bỏ qua phần nền tảng, ta không có một tiến bộ lâu dài. Chúng tôi đã đề cập và chia sẻ rất nhiều lần trong rất nhiều pháp tòa khác nhau rằng chương trình tụng niệm ở các chùa Việt Nam dấu ảnh hưởng từ Trung Quốc ấy, được xem là thiếu nền tảng đối với người tại gia. Và các nghi thức đó phần lớn là dành cho người xuất gia, mà cái nền tảng học Phật pháp của họ là 5-7 năm. Cho nên khi đi vào những bài kinh thuộc dạng pháp môn đó, đặc biệt là đại thừa đó, thì không bị chế giới do nội dung tâm linh ở trong các bản kinh này quá cao. Việc sử dụng cùng một nghi thức tụng niệm của người xuất gia sẽ làm cho người tại gia gần như là không có cảm nhận được những lời dạy minh triết rất thiết thực cho đời sống tại gia của họ. Rồi theo chúng tôi, đây là mấu chốt rất quan trọng làm cho phần lớn giới trẻ, bao gồm thiếu nhi, không cảm thấy hứng thú khi tham gia các khóa lễ tại các chùa. Ai cũng muốn con cháu của mình đến chùa để trở thành Phật tử từ nhỏ, mà dẫn đến tham gia một thầy kinh thôi là bị dội ngược rồi. Giờ cho có thương cha kính mẹ sau thời gian cũng chán thôi. Trong khi đó đến các cái câu lạc bộ, những nhà văn hóa, rồi những rạp cine vân vân, thì tính thu hút về hưởng thụ nó quá cao. Trong khi Phật giáo lại không có những cái phương pháp ràng buộc đấy, cho nên là quần chúng thường đến với Phật là do vì căn duyên nhiều đề. Đại đa số là ở tuổi trung niên, một số tỉnh thành là ở tuổi lão niên mới gặp được Phật, thực tập pháp để có được an lạc và hạnh phúc. Những bản kinh cao siêu như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, chúng tôi chắc hẳn rằng là các Phật tử thông thường đọc để mà đọc thôi chứ không hiểu được. Nếu có hiểu thì cũng hiểu ở mức độ rất giới hạn. Trong các trường Phật học ở nước ngoài, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì các bản kinh vừa nêu được học ở chương trình tiến sĩ, một số khác học ở thạc sĩ năm thứ hai, chẳng hạn như tại Tích Lan, Ấn Độ, Đài Loan, vân vân. Trong khi những bản kinh này đã được các Phật tử Việt Nam đọc tụng hàng ngày, cái nền tảng về Đạo Phật Nhân Thừa và Thiên Thừa hầu như đã bị bỏ qua, được xem như một cái giai đoạn quá độ về tâm linh mà các tổ Trung Hoa cho rằng là nó không quan trọng để truyền bá. Việt Nam nhập cả nguyên si nền Phật học của Trung Quốc, cho nên gần như cũng bỏ qua những giai đoạn cần thiết này. Kết quả là tham dự một vài thời kinh các Phật tử không hiểu được, mà không hiểu thì dẫn đến mê tín. Và nếu người nào có niềm tin mạnh thì có thể giữ được với đạo, còn bằng không đó, giới trẻ hoặc là người mới bắt đầu vào đạo đó sẽ không có được cái khởi sức lòng tôn kính kính ngưỡng đối với giáo pháp của Đức Phật, như là thành phần tri thức của phương Tây ngày nay đến với đạo Phật thông qua những giá trị minh triết đặc sắc mà ngài đã dạy. Ý thức những việc như vừa nêu thì từ năm 92 chúng tôi đã nỗ lực biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày mà hiện nay chùa mình đang đọc tụng đó. Ấn bản đầu tiên vào năm 94, hiện nay cũng đã 16 năm rồi. Có nhiều điều cũng cần phải bổ sung, vì lúc đó chúng tôi còn quá trẻ, cái tầm nhìn vẫn còn đặt trên nền tảng từ đó là quá lý tưởng. Chứ vì thế mà cũng còn quá nhiều bài kinh được đưa vào bên trong này khó quá. Đặc biệt là từ bài kinh thứ 15 cho đến 49 á, đọc vô là khó hiểu lắm. Chúng tôi đang bổ túc bằng hai bản kinh mới, và chúng tôi cho rằng có lẽ nó sẽ thích hợp hơn, nền tảng hơn. Thứ nhất là kinh điển cho Phật tử tại gia, và thứ hai là kinh điển cho tu sĩ Phật giáo. và chúng tôi hy vọng rằng là hai nghi thức độc lập này nó sẽ giúp cho cả hai bên đào sâu vào những thứ mà cả hai đang gặp. Nếu người tại gia thì mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp trên nền tảng phước báo và không bị đắm lụy trong những gì mình có, rồi mở rộng lòng từ bi, cứu giúp người thân và cuộc đời. Bên cạnh đó cũng cần có những bài kinh về pháp môn đơn giản, dễ hiểu, có thể thực tập giải quyết nỗi khổ niềm đau. Còn những bài kinh đại thừa Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã đó, thì ngày xưa nó được nói cho các vị A-la-hán và Bồ-tát rồi. Bây giờ về thế học là trình độ tiến sĩ, phần lớn các Phật tử đi chùa thì tôi đoán rằng là không phải là cái mô típ đối tượng như vừa nêu. Cho nên nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái nghi thức tụng niệm đang hiện hữu đấy, thì đạo Phật sẽ dần dà mất chỗ đứng. Khi mà các nước đã có khuynh hướng đưa tôn giáo của họ sang châu Á, nên mà sự hỗ trợ về kinh tế đó sẽ dẫn đến kết quả dẫn dắt và cải đạo những người có tôn giáo gốc tại quê hương của họ, trong khi các lãnh tụ tôn giáo của họ lại không có quan tâm nhiều gì đối với họ. Theo chúng tôi, người tại gia không có nhu cầu giải thoát, và điều đó được Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các kinh. Nếu có nhu cầu giải thoát thì họ đã trở thành người xuất gia rồi. Trong 1.000 người xuất gia đó, mà để giải thoát thật sự kiếm được 10 người không biết có được không. Mà để có được kết quả đó không phải vài chục năm ở trong một kiếp người, mà có thể nhiều kiếp. Nhiều người đã bỏ cuộc nửa chừng. Đó cũng là một cái quy luật đào thải khắc khe một cách rất là tự nhiên. Việc nhiệt tình giới thiệu các nghi thức tâm linh mang tính giải thoát của người xuất gia cho người tại gia là một thiện chí, nhưng mà hiệu quả Phật sự trong tình huống này là không cao. Ở chùa chúng ta mình đã thử nghiệm nay là mười mấy năm. Bữa nào tụng kinh Pháp Hoa thì Phật tử đến đông hơn là kinh tụng hàng ngày. Thì ta cứ quen tụng kinh Pháp Hoa phước nhiều hơn, là vua các kinh mà, nó tạo cái sự hấp dẫn đó. Trong khi những cái mà gần gũi hàng ngày đó, đôi lúc mình thực hiện đâu phải dễ đâu. Rồi đọc mà thấy được, hiểu được á, thì lại người ta lại muốn cái gì đó cao hơn. Tâm lý mà. Mùa Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2010, chúng tôi được Ủy ban tổ chức quốc tế của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tỉnh mời đặc trách phần kinh điển đại thừa cho chương trình và dự án kinh điển cộng thông. Hiện nay dự án đã hoàn tất cái phần bản thảo này, gồm 600 trang bằng tiếng Anh, giới thiệu ba phương diện: lịch sử Đức Phật, giáo pháp căn bản, rồi những vấn đề ứng dụng trong đời sống, và cuối cùng đó là phần tăng đoàn của các vị thánh tăng. Hy vọng là khoảng tháng 9 2011 này là hoàn tất. Phiên họp vừa qua vào ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 1 2011, tất cả các cử tọa được đặt trách về những phần kinh Pali và Đại Thừa đó đã thảo luận và thống nhất về nội dung này. Khi bản này được hoàn tất đó, nó sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ Liên Hợp Quốc, từ dân bản tiếng Anh, và theo đó nó sẽ được ấn tống rộng rãi trên toàn cầu, đặc biệt là trong các khách sạn đó. Và các Phật tử tư gia cũng cần phải có nó để ta đọc tụng hàng ngày. Rồi đọc tụng như vậy thì những vấn đề từ hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, rồi đạo đức, rồi trí tuệ, sự nghiệp, vân vân đều được đề cập đến hết á. Nó gần gũi và thiết thực thôi. Tôi hy vọng ấn bản đó sẽ ra mắt vào cuối năm 2011 này. Còn hai tác phẩm kinh điển cho người tại gia và xuất gia của chúng tôi đó, cũng cố gắng là hoàn tất trong cuối năm 2011. Khi nền tảng tâm linh được dựa vào nhân thừa đó, thì người Phật tử sẽ không có còn cảm giác là đạo Phật quá cao siêu dành cho những tầng cấp tâm linh cao mà ai cũng có thể thực tập được. Còn cái nghi thức hành trì của người xuất gia đó có thể nó thích hợp cho một thiểu số các Phật tử tại gia dạng độc thân hoặc là không có nhu cầu hung thú, sống giống như những người xuất gia vậy, thì có thể nâng cao trình độ tâm linh và sự thực tập tâm linh của mình, nhưng nó không phải là sự bắt buộc. Khi mình đến với đạo Phật bằng một cái nền tảng có trình tự thứ lớp thì việc mà tiếp cận hiểu đạo Phật dẫn đến sự hành trì nó sẽ được vững chãi hơn. Nhưng tôi cho rằng đó là một quy luật tất yếu. Còn đi chùa có thể dài 30 năm nhảy vọt, mới vào chùa quy về 3 ngày là đọc kinh Pháp Hoa liền, thì coi như giống như như mù, như ngơ, như ngây, như điếc, nói theo ngôn ngữ của kinh Pháp Hoa. Các hàng A-la-hán lâu năm mà nghe đôi lúc còn chưa hiểu nổi kinh Pháp Hoa theo ngữ cảnh của bài kinh này, huống hồ là chúng ta. Nói tóm lại, chuyện ngôn ngôn đầu tiên nhắc nhở rằng là mỗi bước chân đi đơn giản đó, nó sẽ là nền tảng để dẫn đến con đường với đích điểm lâu dài. Từng thiềm thăng nho nhỏ sẽ giúp chúng ta đi đến được cái thiềm thăng cuối cùng. Có nỗ lực, có bước tới với phương pháp thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Vấn đề còn lại là thời gian thôi. Nếu mình không phải là những nhân vật xuất chúng siêu phàm đó, thì việc nhảy vọt và bỏ qua những giai đoạn nền tảng đó là một sự sai lầm trên nguyên tắc. Nếu ta không phải là lục tổ huệ năng thì đừng có sánh bì mình với Ngài để không chịu đọc kinh điển mà nghĩ rằng là có thể tự tu và đạt được giác ngộ. Đó là một sự tự mê hoặc. Trình tự tâm linh theo Phật giáo bao giờ cũng bao gồm 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Việc niệm Phật hay là pháp môn niệm Phật cũng là một phương diện rất nhỏ của thiền định đó. Cho nên bỏ đạo đức thì không thể nào có được chánh niệm, mà không có chánh niệm thì không có được chánh định, không có chánh định không có được giải thoát. Và phương pháp niệm Phật cũng là một phương tiện để chúng ta có được chánh niệm và chánh định. Vì đó gắn kết niệm Phật với tha lực đầy hứa hẹn đó không đảm bảo, mà phải niệm Phật theo dạng để chúng ta được tâm bình an, chuyển được vọng tâm, xa lìa mọi chấp trước, thì tuệ giác trên nền tảng đó sẽ được phát sinh. Chuyện 2, Bà La Môn giết con, tức chuyện 11 trong kinh. Thở xưa có một vị Bà La Môn tự cho mình thông minh, biết nhiều pháp thuật như là xem sao, đoán quá khứ và tương lai. Một hôm ông muốn phô trương tài năng của mình, liền đến một nước khác, ôm đứa con ruột khóc lóc thảm thương. Nhiều người thấy liền hỏi vì sao ông khóc. Ông trả lời rằng qua 7 ngày nữa con tôi sẽ trở về với đất nước gió lửa. Vì thương con mạng yếu nên tôi mới thương tiếc và khóc than như thế. Mọi người nghe vậy khuyên ông: mạng người khó biết, anh có thể dự đoán sai. Nếu 7 ngày nữa mà con anh không chết, có phải anh tự buồn khóc băng quơ vô mục đích hay không? Vị Bà La Môn này trả lời: mặt trời, mặt trăng có thể tối, các vì sao có thể bị rơi, dự đoán của tôi không bao giờ sai với sự thật. Vì danh dự nên 7 ngày sau Bà La Môn này thấy con mình chưa chết, tự cầm dao lén giết chết con mình để chứng minh lời nói của mình là đúng sự thật. Sau này khi mọi người biết được sự thật, không còn nghĩ rằng ông là người có trí tuệ dự đoán được tương lai. Họ cảm thấy mất niềm tin, chán nản, phê bình, chỉ trích. Đây là câu chuyện có nhiều vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ. Tự tin quá mức vào năng lực của mình đó, có thể sẽ trở thành một sự sai lầm do tính chủ quan. Và chủ quan nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chủ nghĩa duy lý nhiều hơn là đặt nền tảng trên những hiện thực để tìm ra những giải pháp hết sức là hữu hiệu và cần thiết. Câu chuyện Đức Phật nêu ra đó là một cái gì đó hết sức đau lòng và khó hài. Ở chỗ đó là vị Bà La Môn này tự tin rằng mình có năng lực dự đoán được tương lai, mà lần này thì ông bị tổ trác theo ngôn ngữ Việt Nam. Việc đoán đã sai, nhưng mà vì muốn bảo vệ danh dự của mình cho nên ông phải làm bằng mọi cách, và đây chính là sự lừa đảo và phạm pháp, để chứng minh và làm cho người khác tin mình. Kết quả diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì ông mong đợi. Con ruột ông đã chết, uy tín ông bị giảm sút, tu tội đó là dương ma. Câu nói được xem có ý nghĩa trong câu chuyện này là mạng người khó biết, phản ánh là cái gì của Phật giáo về nhân quả như là một dòng chảy chứ không phải là một định mệnh. Sự sống cũng là một dòng chảy chứ không phải là một cái gì đó cố định, vĩnh viễn bất biến. Quý vị chỉ cần làm một thống kê xã hội học nhỏ nhỏ thuộc dạng bỏ túi, có thể tự chứng minh rằng là nhiều điều sách tướng, sách bói, bao gồm tử vi và phong thủy và nhiều hình thức nhân tướng học đều sai lầm. Giá trị tham khảo của nó đạt được cao nhất khoảng 70% thôi, và mọi thứ đều có thể thay đổi được hết theo hai chiều, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, thì theo những nỗ lực duyên nhân mà Đức Phật đã nói trong các kinh. Tính duyên nhân đó có thể thuận và nghịch với chánh nhân mà chúng ta đã nỗ lực. Ví dụ như về bối bàn tay đó, cái đường mệnh đạo đó được xem là dấu chỉ của tuổi thọ hay là chết yểu. Những người nào có cái đường mạng đạo bị cắt đứt ngang thì các thầy bói sẽ dự đoán rằng mạng sống người đó sẽ bị kết liễu bằng một tai nạn hay là một bệnh tật, tùy theo vị trí nó nằm. Và nếu nó xuất hiện quá ngắn thì người ta nói là sẽ chết yểu. Còn nó dài thường thường xuống ở dưới cái khủy chỗ này thì nó có thể sống là 80 tuổi cho đến 90 hoặc 100. Thông thường nó là thế. Nhưng mà cũng có rất nhiều người cái đường mệnh đạo rất là ngắn, nhưng mà giờ họ đang sống 70 tuổi thì sao? Nghiệp đã được chuyển, nhưng mà cái chỉ tay nó vẫn còn giữ nguyên. Dựa vào chỉ tay để đặt một niềm tin tuyệt đối vào vận mệnh của mình là một sự sai lầm. Sai lầm đó có gốc rễ của mê tín và cố chấp. Nhiều người nói cái trái tay mà dài đó thì sống thọ. Rất nhiều vị trái tay dài thường thường giống như Phật Di Lặc và Phật Thích Ca, sống có 40 tuổi. Mà nhiều người không có trái tay gì hết trơn mà sống đến 70-80 tuổi thì sao? Không chuẩn. Rồi một số nhân tướng khác thì có vẻ nó chuẩn hơn. Chẳng hạn như là đàn ông đó có râu lông mọc từ cái lỗ tai ra, rồi hai chân mày đó có cái độ dài ở cuối và ngã màu trắng bạc. Thứ ba đó là tóc bạc phơ sau tuổi 55, thì tuổi thọ trung bình là 80 cho đến 90. Thì ba cái tướng này là tương đối là chuẩn đấy. Trong khi đó đối với phụ nữ đó, người nào có chân mày mà gần như là không thấy sợi, nó nhạt nhạt đến độ giống như là nhổ sạch vậy đó, thì lại sống thọ. Thế đó cũng là một cái thống kê về quy nạp đó. qua kinh nghiệm dân gian ở nhiều châu lục, người ta đúc kết ra một cái nhận xét như thế. Nhưng mà nếu mình chỉ dựa vào ba cái tướng đó, ví dụ người nam có tướng lông ở lỗ tai, đuôi chân mày thật là dài và rậm, rồi tóc bạc sau tuổi 55, mặt phơ trắng hết đó, mà ăn chơi sa đọ thì cũng chết ở tuổi hai mấy ba mấy thôi. Cái đó là sự chuyển nghiệp mà chuyển xấu hơn. Hay bình thường là mình có thể có cái tuổi thọ tốt nhưng mà mình không biết giữ. Và có nhiều người gieo trồng phước, như là phước về tuổi thọ và mạng sống, chẳng hạn như bảo vệ môi trường sinh thái, thương các loài động vật, rồi thực tập thương yêu con người, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nhân dân, thì phước này được gia tăng. Cho nên tất cả những cái dự đoán á, trên nhân thể học, nhân tướng học, bàn tay, ngày tháng năm sinh là chặt hết á. Đó là lý do Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, tức là kinh cuối đời của ngài, là tu sĩ Phật giáo thì không nên sống bằng những nghề này, và là người Phật tử cũng không nên bị lệ thuộc vào chúng. Nó được xem là một trong những loại nghề nghiệp tà, vì nó làm cho người ta bị lệ thuộc tâm lý, khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, vốn có thể dẫn đến các loại bệnh tật và chết chóc sớm hơn. Những người có được cái năng lực dự tri về tương lai đó, có thể tồn tại trong một khoảng thời gian thôi chứ không thể là lâu dài. Họ cũng chả phải là người tu học gì, sau một biến cố chẳng hạn như là bị chó dại cắn, đập đầu xuống đất, đối với phần lớn những người bình thường là chết, thì họ sống lại từ cõi chết. Lớp thùy mã trên vỏ não được mở ra, nhận thức của họ về ngoại cảm đặc biệt hơn người bình thường, cho nên họ biết được, có thể tiếp xúc được với những người chết chưa được tái sinh thông qua cấu trúc ADN bằng phương pháp thấu thị, và những tần số sống đặc biệt bằng phương pháp thấu thính. Một số người có thể biết được là bao nhiêu năm sau ở nơi đâu trên hành tinh này sẽ bị động đất, rồi sóng thần, bao nhiêu người chết, chiến tranh diễn ra như thế nào, dân dật. Nhưng phải lúc nào những lời tiên đoán nó cũng đúng. Thế kỷ 20 nổi tiếng nhất với bà Volga, với những tiên đoán thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi cái chết của vua Pháp, cái chết của Hitler, cái chết của nhiều hoàng hậu. Sau khi bà chết rồi đó thì nhiều kẻ bịt bợm ấy lợi dụng vào danh nghĩa của bà, cho nên tung ra rất là nhiều cái tin đồn. Chẳng hạn như năm 2012 đó sẽ tận thế, rồi một số tin đồn khác đó thì sẽ có thế chiến thứ ba, vân vân. Và nhiều người khi đọc vào những cái tin này với cái tên tuổi của bà Volga như thế, lòng cảm thấy choáng váng. Có một lần một cậu bé 12 tuổi sau khi lướt web và đọc những tin đó xong đó, bỏ ăn đến nửa tháng. Thì gia đình cậu ta rất là giàu, mỗi ngày cho cậu ta đến vài trăm ngàn, cậu ta dành được đâu mấy chục triệu. Thì hôm đó cậu ta yêu cầu mẹ dẫn đi làm từ thiện. Mẹ ngạc nhiên lắm, hỏi sao con muốn làm. Thì cậu ta không nói gì hết, thôi mẹ dẫn con đi rồi về con giải thích sao. Lấy hết mấy chục triệu đó làm từ thiện xong về, cậu ta bỏ ăn thêm thời gian nữa. Mẹ hỏi, cậu ta mới nói rằng là con biết rằng là 2 năm sau, tôi cậu ta nói năm 2010 mà, con sẽ chết, mẹ sẽ chết, bà nội sẽ chết, tất cả người thân mình sẽ chết, cho nên con không muốn giữ số tiền này đến 2012 để làm gì. Mẹ cậu ta hỏi tại sao con tin thế, cậu ta trả lời rất ngây thơ, vì bà Volga đã phán thế. Mẹ cậu ta hỏi bà Volga là ai, cậu ta nói là nhà tiên tri lỗi lạc nhất thế giới. Con đọc tin đó ở đâu, cậu trả lời ở trên trang web. Phương tiện truyền thông của trang web ngày nay đó là một phước báo lớn, thuộc dạng cộng nghiệp về tri thức cho người hiện đại, nhưng nó cũng là một cái đại họa. Năm 2010 người ta cho thấy là mấy chục phần trăm ly dị ở phương Tây là do sử dụng Facebook, là bởi vì những cái thông tin về ngoại tình được công bố trên một trong hai người còn lại, nó cảm thấy chịu không nổi vì sức ép dư luận, cho nên đã kết thúc tình yêu và hôn nhân của họ. Mặc dầu chủ nhân của nó năm 2010 được xem là người nổi bật nhất trong năm, The Person of the Year, được tờ Times của Hoa Kỳ bầu chọn, nhưng những cái nỗi khổ niềm đau mà do trang mạng xã hội Facebook để tạo ra về việc đổ vỡ của gia đình không phải là nhỏ. Cái gì đó cũng có hai mặt của nó. Bà cũng ai chết đã lâu, và kể từ khi bà chết thì cũng không có những cái công bố nào thiết thực về những cái dự đoán của bà nữa. Bây giờ ta cứ tiếp theo ta giết những kẻ dị hợm, cứ thích giết và gán vô tên của bà, giết cho vui, cho chơi vậy đó. Còn ai tin sợ ráng chịu, họ không cần có trách nhiệm về chuyện ấy. Cái đó tội vô cùng. Giống như những kẻ mà tạo ra virus đó, không phải là để mà bán những phần mềm antivirus, chống virus để làm giàu, nhưng mà họ thỏa mãn cái tri thức điên rồ của họ, chứng minh rằng là họ giỏi hơn những nhà sáng tạo các phần mềm khác phục vụ cho các chương trình xây dựng và đóng góp. Vậy thôi. Có nhiều người trên cuộc đời này có những cái suy nghĩ kỳ quặc như thế. Cho nên tin vào những cái đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất nguy hiểm. Cái đây vài năm có một giáo phái tin vào năm tận thế 2000. Cho nên đến cuối năm 1999 đó, họ đã tự sát tập thể, hàng trăm người, vợ chồng con cái đều chết hết, vì nghĩ rằng là năm sau họ cũng chết, cho nên chết trước tốt hơn là lúc đó phải đối diện với nào là nạn hồng thủy, rồi nạn động đất cuốn họ đi mất tích. Lúc đó không ai làm lễ truy điệu cho họ, và chết bây giờ còn có người khóc than, có người đưa tin, có người nhớ biết đến, có những suy nghĩ rất là điên rồ. Cái ngành là tương lai học là một ngành là dự báo về những chuyện sẽ xảy ra trên nền tảng của suy luận, diễn dịch, tổng hợp, uy nào. Và tính tương lai của đó là một điều mà không ai có thể phủ định. Nhưng mà có kinh nghiệm nhiều đó, thì cái dự đoán trong tương lai có thể chuẩn, nhưng đừng bao giờ cho đó là chính xác 100%. Ví dụ như bây giờ ta có thể dự báo được thời tiết trước một năm, trước vài tháng, hoặc là các khoa học gia nổi tiếng ta có thể biết là năm 2036 đó, một mảnh thiên thạch với quỹ đạo bay của nó hiện nay sẽ va vào trong hành tinh của chúng ta, và điều đó có thể dẫn đến sự tổn thất lớn, có thể làm chết đi hàng triệu người. Và nếu không nỗ lực cứu vãn cái tình trạng đó thì có thể dẫn đến tình trạng phá vỡ luôn cái hành tinh này, nếu độ va chạm đó là quá lớn. Thì các khoa học gia thế giới hiện nay đang nỗ lực làm để đổi một cái quỹ đạo, một phần rất nhỏ, chẳng hạn như 0 độ thôi, thì như vậy là cái cuộc va chạm đó sẽ được tách rời, và nỗ lực đó có thể thực hiện được. Đó là một cái tương lai học, và tương lai học đó là khá chuẩn xác. Cái sự tính toán của các khoa học gia nó chuẩn đến độ đó, gần như là nó không sai trong một cái tơ hào nào hết đấy. Như vậy cái tính giá trị tham khảo và sự thật của tương lai học là có thật, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta tin 100%. Sai lầm của một vị Bà La Môn trong câu chuyện này đó là nghĩ rằng là ông đoán đúng, con ông 7 ngày sau chết, 7 ngày sau nó vẫn sống nhăn răng đó. Bây giờ muốn bảo vệ vi tính thì ông ta phải giết con ruột của mình, nhưng không ngờ cái đó là tạo tội và ông ta sụp đổ từ đó. Cách đây hơn 1 tháng, có lẽ quý vị nghe một cái tin giật gân ở Long Thành, một sư cô dự báo được cái ngày giảng sinh của mình. Thì y cái câu chuyện này Phật đã nói 2000 mấy năm trước rồi. Đến ngày đó quần chúng đến, sư cô vẫn sống nhăn răng. Rồi sư cô lại quản lui lại mấy ngày sau sẽ chết, rồi cũng sống nhăn răng. Đó rất nguy hiểm. Đó là tạo ra một cái mê tín để có thêm quần chúng đó. Có thể bản thân của sư cô ấy không có cái dụng ý xấu, nhưng mà nếu mà vì ngộ nhận rằng mình có được cái năng lực biết được cái giờ chết của mình, cho nên công bố để làm niềm tin cho những người tu tịnh độ. Chúng tôi luôn tiện đây xin nói rõ rằng là trong các kinh đó, không có yếu tố nào cho rằng là việc mà biết trước cái ngày mình chết đó, sẽ cho thấy rằng mình sẽ được đi tái sinh ở Tây Phương. Đó là mê tín, không có chuyện đó. Nhiều người chẳng có tu hành gì cũng có thể biết được ngày chết của mình. Thế nên năng lực ngoại cảm đặc biệt đó. Ông nội của chúng tôi chết vào năm 88. Lúc đó ông trên 80 tuổi. Và ông báo trước khi chúng tôi thăm ông lần cuối 3 tháng. Ông nói rằng là kỳ này tôi sẽ đi xa, không biết khi nào mới về. Và ông nói đúng ngay cái ngày luôn. Ngay cái ngày đó lên thì ông chết rồi. Thì có người ta dự báo bằng những cái từ ám chỉ đó. Tôi sẽ đi xa, tôi sẽ đi thăm ông bà tổ tiên, có lẽ tôi sẽ không thích ở chỗ này nữa, và một số cách mô tả khác có nội dung tương tự nhiều lắm. Nhưng họ có vãng sanh gì đâu. Và việc biết trước được rằng mình sẽ chết vào ngày giờ nào đó, nó cũng chẳng nói lên được rằng mình sẽ được cái gì, thành cái gì, chứng đắc cái gì, không có. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Và trong kinh, Đức Phật cấm các vị xuất gia công bố về các cái năng lực thần thông của mình nếu có. Nếu có cũng không cần phải triển khai nó, quảng cáo nó. Vì thế Đức Phật cái đó nó dẫn đến cái niềm tin mê tín và làm mà cho người ta gần như là mất niềm tin với tăng bảo. Ví dụ ai có được năng lực đó thì quần chúng xem như là vị chứng thánh đó. Cho nên ta tôn kính vị này, còn những vị khác tu tập đàng hoàng đó lúc là không được tôn kính, dẫn đến sự rối loạn về quan niệm tôn kính tăng. Cho nên Phật cấm. Suốt đời của Đức Phật ngài sử dụng thần thông có 2-3 lần đó. Ngay cả khi nghe tin cha của ngài gần qua đời, ngài cũng đi bộ về. Thì với năng lực thần thông ngài còn đặc biệt hơn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phải dùng đến thước bản thì mới bay được. Ngài không cần dùng thước bản có thể bay trăm nghìn dặm trong vòng một giây, đâu khó đâu. Nhưng mà ngài không làm thế. Và trong nhiều bài kinh ngài đã phê phán việc sử dụng thần thông. Chẳng hạn như có lần một vị đạo sĩ Bà La Môn bay qua sông Hằng. Đức Phật lên trên ghế đi qua sông Hằng, rồi ngài mới xin một đồng tiền của người cùng đi để trả tiền cho người chèo đò. Ngài hỏi người thần thông đó rằng là để có được năng lực này đó, anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian? Ông ta trả lời là 30 năm. Đức Phật nói tôi chỉ tốn có đồng xu, tôi qua được ông tốn đến 30 năm. Câu nói rất là sâu sắc. Nếu tính về vấn đề đầu tư kinh tế đó thì nhà thần thông đó là lỗ đã. Mất 30 năm để đổi được có một đồng xu đi qua sông là được cái gì? Thần thông nó không liên hệ gì đến chứng đắc à. Ngoài trừ là lậu thần thông, tức là biết phiền não nghiệp chướng đã sạch sành sanh, tự giác được phát sinh. Cái đó nó phải do tu tập. Cho nên chúng tôi mong là quý Phật tử đừng có nên quá quan tâm về những cái việc rằng là người nào đó cho rằng là mình sẽ biết được giờ mình chết để làm niềm tin cho Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông không cần những niềm tin như thế. Thực tập Tịnh Độ Tông ta nên dựa vào kinh Di Đà, chân lành tốt nhiều, tức là phải chuyển hóa tham sân si, việc thiện lớn nhiều, tức là làm vạn thiện công đức, tạo nhân duyên tốt nhiều, tức là không phải tu cho mình mà tu cho cộng đồng, mình tạo môi trường cho những người thân và mọi chúng sinh cùng tu. Quán tự pháp âm nhiều, tức là lấy dữ liệu ta bà để tạo thành tịnh độ, chứ không phải chán ta bà để hướng về tịnh độ, hai cái đó khác nhau. Kinh A Di Đà không xúi chúng ta chán ta bà để hướng về tịnh độ, mà ngài dạy chúng ta là gió thổi mây bay suối chảy thông reo chim hót ra đều phải xem nó như là pháp âm màu nhiệm, tức là lấy dữ liệu ta bà giống như bùn nhơ nước động để tạo thành sen tịnh độ hiện tiền. Đó là chủ nghĩa nhập thế rất tích cực. Và tu tịnh độ không khéo chúng ta trở thành mê tín, do vậy đi sai tinh thần của kinh A Di Đà. Và khi thực hiện được 4 điều vừa nêu thì chúng ta mới có được kết quả thứ 5 là nhất tâm bất loạn. Dân gian Việt Nam có câu là nói trước bước không thế. Câu đó nó có nhiều giá trị để suy nghĩ lắm. Thứ nhất á, khi mình cho người khác biết cái kế hoạch dù là tích cực của mình, nếu họ là người không có thiện cảm, không có tùy hỷ công đức, thì một cái bệnh ganh tị gì không muốn ai bằng mình hoặc hơn mình, họ sẽ nỗ lực cản phá. Và do vậy cái kế hoạch chúng ta bị vỡ nửa đường. Điều thứ hai, khi mình vội ăn mừng cái chuyện mà nó chưa nằm ở trong tầm tay của chúng ta, đó là một sự vội vã, và hậu quả là chúng ta sẽ mất đi cái danh dự và niềm tin ở người khác, vì chúng ta nói một chuyện mà kết quả nó là một cái gì đó rất khác. Cho nên ta cứ thầm lặng nỗ lực làm, tìm những người đồng chí rồi cùng lý tưởng để nỗ lực, có bạn đồng hành, có thiện hữu tri thức, có thuận duyên để chúng ta đạt được một kết quả nó vẫn tốt hơn rất nhiều là so với những cái gì chúng ta công bố, mà việc nỗ lực nó không có thể dẫn mình đi tới đâu. Người chứng đắc thật ở trong Phật giáo thì không có khoe khang, ta chỉ cần quan sát lối sống của họ, cách hành đạo và sự tương giao trong xã hội, ta biết là ở mức độ nào. Cho nên đây nó cũng có một số tu sĩ của chúng ta tự xưng là nơi đào tạo thánh nhân, nơi giúp cho người khác trở thành một bậc A-la-hán. Những cái quảng cáo sơn đông bãi vỏ như thế nó không hợp với tinh thần đạo Phật, và đã trái hoàn toàn với giới tỳ kheo, tức là giới dành cho những vị xuất gia. Phật tử thì thường không biết những thứ này, nghe đâu nói đến Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống là mê lắm, chạy thảm đỏ lại thấy mồ, không chừng lại nhiều do mê mờ mà ra. Và đạo Phật không dạy chúng ta chủ nghĩa thần tượng cá nhân, mà chúng ta phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Chánh pháp là thầy, và các tu sĩ cũng là một phương diện đó. Không có tu sĩ này ta có tu sĩ khác, không có vị thầy này ta có vị thầy khác. Cho nên đừng có cương điệu và thần tượng vị thầy, vì vị thầy có thể làm sai đạo, có thể không hành trì đúng với pháp. Vì thần tượng vị thầy đó, cho nên thầy đó dạy cái gì mình cũng theo hết, coi chừng bản lối giống. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải có tri thức và trí tuệ, đánh giá lời thầy dạy, nào đúng thì mình nên theo, nào không đúng thì thôi ta không theo. Không có mê tín và mù quáng. Và ta lấy chánh pháp làm nơi nương tựa đó, thì khi mình có mất niềm tin với vị thầy, ta vẫn còn niềm tin với Phật và pháp. Đó là con đường mà các Phật tử nên đi. Chuyện 3, nấu nước đường, tức chuyện 12 trong kinh. Thở xưa có người chuyên nấu đường. Một hôm có anh nhà giàu đến chơi, anh nấu đường liền nghĩ, nay ta nên lấy nước đường mời khách uống. Nghĩ xong anh ta liền múc một ít nước đường cho vào nồi, rồi pha thêm một số nước loãng, bắt lên bếp, lấy quạt, lửa để cho mau nóng. Nhưng đồng thời anh ta lại mong cho nó mau nguội. Người đứng bên thấy vậy ngạc nhiên hỏi, anh cứ quạt lửa mãi thì làm sao nước đường nguội được? Lúc ấy mọi người nghe thấy đều chê cười. Đây là một câu chuyện ngớ ngẩn khác. Chuyện thì mình có thể nghĩ rằng là sẽ khó có thể có thật lắm, nhưng có chỉ với những anh chàng ngốc, chàng ngố, hay là cô ngốc, cô ngố nào đó bị chạm mạch, không biết được nào đúng nào sai, cho nên không biết cái quy trình nấu đường xong rồi phải đặt nó xuống, rời khỏi nhiên liệu thì nó mới nguội được. Thậm chí phải dùng hai cái ly chuyển qua chuyển lại để cho nó bốc khói nhanh, rồi bị oxy hóa nhanh để cho nó nguội nhanh. Có nhiều phương pháp làm nguội khác, chẳng hạn như chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh, hay là để trước quạt máy, vân vân. Mà người bị trục trặc cái thần kinh nhận thức rồi đó thì có thể làm cái quy trình đảo ngược, nên kết quả là không đạt được những gì mình muốn. Thông điệp của bài kinh là nằm ở chỗ đó. Trên thực tế đó thì nội dung nó sâu sắc hơn nhiều lắm, về phương diện nghĩa bóng và triết lý. Nếu chúng ta sánh lửa, đây là nhiên liệu của sanh tử đó, thì cái nguyện vọng của người nấu nước đường này là mong chỉ được nguội, có nghĩa là tắt đi lửa sanh tử, mà trên thực tế thì người ta vẫn tiếp tục làm công việc ngược lại với nguyện vọng của mình, nhưng là không nhận diện được ra. Theo Đức Phật, để trở thành một bậc thánh và thoát khỏi sanh tử thì nhiên liệu của tham sân si nó cần phải được dập tắt. Để dập tắt si thì ta phải dùng trí tuệ. Để dập tắt lửa sân ta phải dùng từ bi. Để dập tắt lửa tham ái thì ta phải dùng năng lượng phụng sự chúng sinh thay vì chỉ phụng sự cho cá nhân và một tổ ấm gia đình. Phương pháp dẹp trừ lửa nhiên liệu của sanh tử đó được Đạo Phật gọi là đối trị, tức là trị liệu trên nền tảng của đối lập. Và dịch theo nghĩa bóng á, trị liệu bằng phương pháp thay thế khéo léo. Và thay thế đây phải là thay thế đối lập, nó như một cái quy trình chuyển nghiệp vậy. Ví dụ giờ mình đang nghiện thuốc thì phải cho kẹo ngậm để chúng ta bớt nghiện đi. Và cái việc bỏ thuốc như thế nó không tạo ra những cái sức ép, rồi những cái khó chịu dần dần. Và phải sử dụng phương pháp đối trị đúng thì ta mới có kết quả đúng. Còn đằng này anh ta muốn cho nước đường nguội nhưng mà củi anh ta vẫn cứ tiếp tục đưa vào để cho nó đốt cháy, làm sao nguội được? Dập tắt nhiên liệu của sanh tử chỉ là nhu cầu dành cho người xuất gia, như lúc đầu chúng tôi đã nói. Còn người tại gia thì không cần thế. Người tại gia thì vẫn có thể duy trì lửa sanh tử bằng đời sống vợ chồng. Vấn đề ở chỗ đặt ra là chung thủy một vợ một chồng, sống tốt với tư cách một con người qua ba con tâm linh, năm điều đạo đức, 10 vực thiện, 6 pháp ba la mật, dấn thân phụng sự xã hội, ta đã mang hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Như đó là quá đủ rồi. Có nhiều Phật tử đang làm ăn thành công, tham dự một khóa thiền, về nhà bỏ luôn, không làm ăn nữa. Nghĩ mình là bây giờ đã thực tập được hạnh buông xả. Nếu không khéo, cho ta là thiếu trách nhiệm với gia đình, không phải là buông xả đâu. Buông xả tuyệt đối cần thiết cho người xuất gia. Chẳng hạn như là buông xả quan hệ gia đình, thậm chí phải rời cha mẹ người thân thương, đến chùa tu học, rồi hạn chế giao tiếp với quần chúng nếu không có Phật sự cần thiết và được đặc trách. Mục đích là để cho thanh tịnh hóa tâm mình, trên nền tảng đó phụng sự xã hội. Còn người tại gia thì phải có trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với thế giới nữa. Bây giờ mình buông xả như người xuất gia mà tu cạo đầu vào chùa thì không dám. Như vậy ta đã hiểu sai vấn đề và thiếu trách nhiệm. Và rất may cái số lượng như thế không nhiều lắm, chứ mà nếu nhiều là chồng và vợ còn lại của những người như vậy sẽ có mặt cả với Đức Phật Thích Ca liền. Thì hiểu lầm đó, nó là ngày dài sao mà vợ tôi riết rồi về bỏ hết, không còn mang gì hết. Thế là nữa, làm sao mà ông cảm thấy hân hoan cho vợ đi chùa được. Và buông xả đối với người tại gia đó là buông xả khổ đau, bất hạnh, phiền não, nghiệp chướng, những tổn thất nó đã là quá khứ rồi, bây giờ ham nóng lại thêm một lần nữa là ta khổ thêm một lần, cho nên ta phải buông. Người tại gia chỉ thực tập buông xả đến chừng đó là đủ rồi. Buông xả hết là trở thành là quá đô phản tác dụng. Trong khi xuất gia thì không dám làm, có dám làm thì cũng không có sở trường, không có sở trường thì cũng chẳng đi tới đâu. Ở mức độ đơn giản hơn, có nhiều người muốn thoát khỏi khổ đau nhưng mà nhiên liệu khổ đau cứ tiếp tục được nhóm lửa. Tình trạng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng do tác động của ngoại tại và xã hội thì mình không nói rồi, nhưng có nhiều người đó, mình muốn lặng nhưng mà mình lại tự tạo ra gió. Hỏi sao dừng được? Vì đó phải cắt cái nguồn viện trợ, các nhiên liệu của khổ đau. Mà theo Đức Phật đó là gì? Ta phải chấm dứt cái hồi ức về quá khứ, rồi ta cũng đồng thời là không nên viễn vông với những cái dự kiến và kế hoạch tương lai thiếu nền tảng nhân quả ở hiện tại. Hai khuynh hướng này là hai thiên cực. Cái quá khứ sẽ làm cho khổ đau trong quá khứ tái hiện hâm nóng và làm cho các hạnh phúc hiện tại bị đốt cháy. Còn kỳ vọng vào tương lai quá nhiều mà thiếu nền tảng nhân quả đó thì trở thành là duy lý, duy ý chí. Kết quả là cầu bất đắc khổ, phiền não cho nên nhiều hơn. Và nếu không khéo, sau nhiều lần sai phương pháp nhân quả như vừa nêu sẽ dẫn đến tình trạng là bị bệnh trầm cảm, không muốn làm gì hết, chấp nhận số phận ăn bài. Ai mà lúc nào cũng nhớ quá khứ khổ đau hết thì không thể nào sống được hạnh phúc. Chị em phụ nữ thì thường có bệnh này, nhớ cái gì là nhớ dai lắm. Nhớ có đầu dây mối nhợ mà lặp lại như một sớ táo quân vậy đó. Mà sống 60 năm thì sớ táo quân đó nó dài đến 60 cuộn. Mà mỗi cuộn như vậy đó, chứ không phải là 600m, 6000m. Thì mệt lắm. Cho nên ai sống xuề xòa đôi lúc lại được hạnh phúc. Về nhân tướng học đó, thì cái người nào có lòng bàn tay đó, mà nó bệnh thiệt là bệnh, cái đường chỉ nó chi chích chằng đầy hết á, thì đó là cảm xúc nặng lắm. Cảm xúc nặng là khó bỏ khó đau. Cái này có thể đúng ở mức độ khá lớn, nhạy cảm lắm. Cho nên họ học về ngoại ngữ rất là giỏi, nhạy bén trong giao tế vân vân, là ngoại giao rất thành công, nhưng mà khổ tâm rất lớn. Thì ai mà có những cái chứng bệnh cảm xúc nhiều như vậy thì cần phải học buông bỏ quá khứ, tức là đừng có nhén thêm lửa của khổ đau mà vốn nó đã trở thành tro bụi rồi. Nó là một cái chương của quá khứ, một trang của quá khứ rồi. Bây giờ mình lại móc nó về cái trang hiện tại để làm cái gì? Hận thù đó là cách nhén lửa quá khứ, không muốn cho nó tắt. Có những cái hận thù đến vài chục năm rồi chết mang theo, viên án và triệu thố phải kéo dài đến 10 kiếp. Từ đó ta mới có nghi thức từ bi thị sám, để mà dùng nước từ bi dập tắt lửa hận thù. Trước sau 75, sau 75, trong nước và ngoài nước, bây giờ nó vẫn còn những cái lửa nhen nhúng với nhau, tạo thành cái khối nội kết là khổ đau lớn lắm, không biết là khi nào mà hết được. Ở kiếp này đang còn sống mà mình không có chuyển hóa nó, chứ sao sanh ra là gặp nhau là dướng với nhau nữa. Cho nên là phải kết thúc các nhiên liệu khổ đau thì ta mới được hạnh phúc. Vấn đề đặt ra là sự lựa chọn cái gì nên dừng, cái gì nên tiếp nối. Ta có thể sử dụng một cái loại nhiên liệu mới, tạo ra một cái nguồn năng lượng mới để có một hướng đi mới, đảm bảo được cái nhu cầu hạnh phúc và để cái chất liệu hạnh phúc cho chúng ta trong thường nhật. Thì nếu đó là một loại nhiên liệu thì ta nên nhen nhúm và bảo vệ nó, đừng để cho nó bị tắt vào mùa đông. Còn nếu nó là nhiên liệu mà mỗi khi nhen nhúm nó lên, đó là khổ đau xuất hiện, đốt cháy hạnh phúc của mình và của người, thì đừng nên tạo điều kiện cho nó xuất hiện. Sự lựa chọn là một biệt nghiệp. Có nhiều người biết sai mà vẫn chọn. Và có nhiều người là lúc đầu á, mình không biết nên chọn, sau này đi một thời gian là được người khác chỉ điểm, thấy cái lỗi quay trở về để tái tạo cái nguồn nhiên liệu mới cho một hành trình mới. Còn có người thì vì mặc cảm, vì sợ quê, vì mất thanh danh, cho nên cứ vẫn phải tô hồng cái con đường sai lầm đó, rồi tiếp tục thắp sáng cái con đường sai lầm đó để xúi người khác cùng đi theo. Cái đó về phương diện nhân quả thì tội nặng lắm. Cho nên chọn thắp sáng lửa gì và dập tắt những lửa nào thì giúp cho chúng ta trở thành hoặc là thánh hoặc là người phạm. Thì người có tu học Phật đó thì an vui, hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững phải là những nhiên liệu được chúng ta đốt mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ. Giống như mỗi ngày chúng ta cần có không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, các trang sức phẩm để làm đẹp, không thể thiếu đó. Đó là nhu cầu rất chính đáng. Còn những cái đi ngược lại với hạnh phúc an vui, hạnh phúc bình an, và có khuynh hướng làm cho mình bị khổ kiếp này, dướng lụy kiếp sau đó, thì chúng ta nên dập tắt bằng phương pháp chuyển hóa thích hợp. Chuyện 4, người hay nóng giận. Tức chuyện 13 trong kinh. Thuở xưa có một nhóm người ngồi trong nhà khen ngợi đức hạnh của một người láng giềng. Trong nhóm có người phát biểu: ông ấy có nhiều đức tính tốt lắm, tuy nhiên có hai điều không tốt. Một là hay nổi giận, hay là làm việc quá hấp tấp. Ngay lúc đó, người đang được bình phẩm ghé ngang qua lén nghe được, thể hiện sự giận dữ tức thời, xông thẳng vào nhà, lôi người phê bình mình ra, đánh đấm túi bụi. Những người có mặt ngăn can và hỏi rằng: tại sao anh lại đánh người khác? Anh ta trả lời rằng: tôi nào có hay nổi giận đâu, tôi đâu có làm việc hấp tấp đâu, vì anh này chê tôi, phê phán tôi và vu khống tôi, cho nên tôi đánh cho anh ta không làm việc xấu đó nè. Những người có mặt nói: hành động của anh hồi nãy đến giờ không đủ chứng minh sự thật rằng anh là người nóng nảy và hấp tấp lắm sao? Tại sao anh lại cấm người khác không được quyền nói? Nghe người khác nói lỗi của mình, anh liền khởi tâm quán trách, và do vậy không thể tránh khỏi tình trạng bị người khác cho rằng mình là người ngu si, mặc dù có nhiều đức tính tốt khác. Đó là câu chuyện chứng minh một điểm bất toàn một cách rất là thiết thực. Nó như là một bài test, một bài tập á, mà thông qua đó ta có thể biết được người đang được mình đánh giá đến là thuộc về mô típ nào, đẳng cấp nào. Tất cả đều có thể được rõ ràng và không ai có thể giấu ai được. Dấu hiệu của người nóng giận đó là nhanh nhẹn, nhanh quá cho nên dễ bất bình. Và sự thể hiện nhanh nhẹn đó nó được bao gồm qua cái tốc độ của lời nói, tốc độ của dáng đi, sự mấp máy của đôi mắt, việc đánh đồng đưa của tay chân vật, đều có thể thể hiện rằng người đó là người có cá tính nóng nảy. Thì nhanh quá dễ nóng lắm. Nó có cái ưu điểm của nó là chớp lấy thời cơ nhanh, quyết định nhanh, đầu tư nhanh, giải quyết vấn đề nhanh. Vì nóng nảy quá đôi lúc dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, về thất bại và sự nuối tiếc á, đôi lúc đó có thể trở nên quá muộn màng. Nên thực tập theo các con đường tâm linh của Phật dạy đó thì con người trở nên điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, có cái chiều sâu quan sát và thấy rõ các cái diễn tiến, rồi đâu là nhân duyên kết quả, đâu là những vấn nạn mình đang gặp phải, đâu là những giải pháp mà mình cần phải đầu tư, đâu là tính thời gian mà mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả những cái đó được Đạo Phật nêu ra bằng cái chữ tri là biết. Tri thề là biết thời gian thuận lợi không thuận lợi, bao gồm các bước ngoặt lịch sử. Tri nhân tức là biết mình, biết người về phương diện năng lực, điểm mạnh, điểm yếu. Rồi tri nhân quả tức là biết được mối quan hệ biện chứng giữa những gì chúng ta mong mỏi và chúng ta đạt được. Nếu không thực hiện đúng cái quy trình đó, không thể có kết quả. Và nhiều cái tri khác nè. Người được đề cập ở trong chuyện Ngụ Ngôn có nhiều đặc điểm hay. Thì hai sở đoạn lớn là hay nóng giận và hấp tấp. Kẻ nóng giận thì có cá tính hấp tấp, kẻ hấp tấp thì có cá tính nóng giận. Nó là cặp bài trùng. Khi đánh giá một con người thì chúng ta cũng nên khách quan. Đừng vì một cái khuyết điểm nào đó chúng ta bỏ hết những cái đặc điểm người đó có thể có. Đó là không công bằng. Ở đây rất nhiều thành viên của cuộc nói chuyện đó tán dương những cái điểm hay mà nhân vật nóng nảy và hấp tấp này có. Chúng ta lại không quan tâm đến điều đó. Chúng ta lại quá quan tâm đến cái sở đỏ mà trên thực tế mình đang bị giáp phải. Có thể cái cách nói của người nêu ra đó là không khéo, nói trực diện quá, mạnh quá, thẳng quá đi, cho nên cái người nghe đó mà biết rằng mình đang bị dướng như thế nhưng mà cảm thấy bị sốc, cái tôi đã bị đánh đố và do vậy thì không muốn thừa nhận và muốn phản biện để phủ định nó. Mà càng phản biện đó, thì càng chứng minh là lại ông tôi ở vụ này, để thừa nhận rằng mình là như thế. Bây giờ mình nghe người khác nói xấu về mình, nếu mình không có đâu có gì phải bận tâm. Người tốt này lại có một cái sở đoản á, là quá đặt nặng chuyện thị phi, thiếu phương pháp và khôn ngoan trong việc sàng lọc cái lỗ tai. Cái gì cần nghe, cái gì không, cái gì cần giữ, cái gì nên buông xả. Người tốt không cần phải đi nghe lén ai, không phải đi rình lén ai. Như là những thám thứ tư, như là những mật vụ, như là những người làm công tác gián điệp, ta phải đường đường chánh chánh. Đi là đi đường cửa trước chứ không đi cửa sau. Làm việc gì đó là rõ ràng quang minh chánh đại, không có phải lén lút giấu giếm sợ sệt gì cả. Còn người ta phát biểu về mình mà không đúng thì không gì vì thế mà buồn. Tại bởi vì sự mô tả của người khác qua ngôn ngữ và lời nói không hẳn phản ánh đúng thật được thực tại của chúng ta đang là. Bây giờ mình nghe mình phẫn nộ, phiền não mình lỗ thôi. Cái lỗ đây là vừa dẫn đến cái tình trạng là tim dồn đập mạnh, có thể dẫn đến những cái chứng bệnh tai biến vân vân, ăn không ngon ngủ không yên, mà ở đây nó còn dẫn đến một hậu quả là đi đánh người ta nữa, quá thô quá xấu rồi. Chứ phải thực tập làm chủ được thị phi thì chúng ta mới sống bình an. Chứ thì nghe đâu mà ai phê mình câu cái về buồn thì không thể nào sống được hạnh phúc. Thì quý vị cứ nhớ ba hình ảnh trong lịch văn hóa Ấn Độ khích lệ chúng ta: con khỉ bịt mắt, con khỉ bịt tai, con khỉ bịt miệng. Có nhiều chuyện không cần phải biết, thì biết những chuyện xấu làm cho phiền não mà nó khởi lên nhiều lắm. Ai làm trang web hoặc là sử dụng email đó thì phải biết cái chức năng spam, để loại email nào chuyển vào mà mình biết là đọc vô là phiền não thì cứ gắn nó vô cái phần rác rồi tự động nó đi thẳng vào đó, mình không cần phải đọc để khỏi phiền não. Trang web nào dơ có nội dung tiêu cực không cần phải lướt vào, thì lướt vào rồi trần cấu nó nhiễm vào mình rồi là không phải dễ dàng tẩy não. Cái phương pháp phòng hờ bao giờ cũng an toàn hơn là mạo hiểm. Một câu nói rất có ý nghĩa trong câu chuyện này là: tại sao anh lại cấm người khác không được nói về mình? Nó được hiểu hôm nay như là tự do ngôn luận. Người ta được quyền phát biểu chứ. Nếu người ta làm sai luật, mình được quyền tố tụng và chứng minh cái việc sai đó thì người phỉ báng sẽ phải bồi hoàn tùy theo cái mức độ yêu cầu khi mình khởi tụng một vụ án, để cho những người xấu không dám làm việc xấu gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Và đây cũng là một cái công việc rất là công bằng nè. Rồi không nên mà chửi bới lại, và đôi lúc nó dẫn đến tình trạng là trứng chọi với đá thì trứng lỗ, và đá cũng chả có lời vì đá sẽ bị ô nhiễm bởi trứng. Cả hai cùng lỗ hết. Ném chuột thì cũng phải để ý đến các cái ly tách quý trọng, vật có giá trong nhà. Chúng ta ném đại, dặn con chuột mà ném đại hư những đồ đạc khác, mà chuột chưa chắc là bị trúng. Chuột khôn lắm, ném chuột là không có khôn ngoan rồi. Ta phải bẫy chuột, rồi chuột ham ăn, rồi bị dướng vô bẫy thì nhà không còn sợ chuột nữa. Chứ còn mà ném chuột là hư đồ đạc. Cho nên hãy để những công việc đó cho luật pháp làm. Còn bản thân chúng ta không nên để cho những lời thị phi kích động mình. Tại vì có rất nhiều người là cố tình phá đám mà cứ mỗi lần mà nghe lời thị phi như thế chán nản bỏ cuộc thì mình bị lỗ lã thôi. Cho nên phải thực tập chuyển hóa cơn giận. Mà muốn chuyển hóa thì ta phải có phương pháp, thực tập đúng cách. Phải quán tưởng như thế này: thân thể này không phải là tôi không bị kẹp vào nó, dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức không phải là tôi không bị kẹp vào những thứ này, gia tài sự nghiệp danh dự không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không bị kẹp vào nó. Mặc dù giờ phải vì luật pháp ta có mối quan hệ, ta có tính trách nhiệm và ta có quyền lợi chánh đáng từ nào, Nhưng mà khi mà những nỗi khổ niềm đau tấn công thông qua cái tôi và cái tôi sở hữu đó, ta phải quán vô ngã và vô ngã sở hữu để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và đồng thời chúng ta cũng phải quán không có tác giả, để giảm đi cái tính hận thù ở người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình một cách có dụng ý hay vô tình. Mặc dù ta biết rất rõ họ là chủ mưu đấy, nhưng vẫn cứ phải thực tập là họ phải là tác giả. Và lòng tham sân si của họ đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau có mặt. Nên tham sân si là kẻ thù chung, còn có người đó không phải là kẻ thù của chúng ta. Nên là minh triết như vừa nêu được Đức Phật dạy trong kinh, được xem như là chân lý muôn đề, bất di bất dịch. Và thực tập nó có kết quả rất là lớn. Nói tóm lại, nền tảng và kết quả được nêu ra trong đây đó có mối quan hệ kéo theo. Phải đi bằng nền tảng thì mới có kết quả. Kết quả không rời khỏi nền tảng. Và muốn như vậy đó thì cũng phải thực tập làm chủ dòng cảm xúc, để theo đó ta làm chủ được các hành vi, sự nghiệp, từ chính trị, giáo dục, văn hóa, kinh tế hay là bất cứ cái gì cũng phải dựa trên nền tảng hết. Cái gì nó cũng có những cái bước đi ban đầu của nó, cái gì cũng có mối quan hệ nhân hoạt của nó. Nếu ta làm đúng được cái quy trình này thì kết quả sẽ là phước báo thiết thực hiện tại mà kinh xác định rằng chúng ta xứng đáng để đạt được chúng. Xin kết thúc tại đây.